Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Lưu Sư Tự thực hiện trên đài truyền hình VTV băng tần 57.3, phát sóng lúc 8 giờ đến 8 giờ 30 tối thứ năm hàng tuần được tiếng một lần. Chúng con xin kính chào quý chư Tổ đức Tân Ni và quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, cũng như thường lệ, chúng con xin được cung kính giới thiệu Pháp Sư Tích Biên Hóa Viện Chủ Lưu Sư Tự thuộc thành phố Rosebud, California.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thầy Hiền Trì Chú Sứ Lưu Sư Tự.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Sư Cô Thi Nữ Hiền Nhẫn Chú Sứ Lưu Sư Tự.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Đề tài hôm nay chúng con xin cúng hiến về giữa hai ngày. Đây là Tức Tâm Tức Phật, đây là bài học về đạo lý. Giữa hai vị là Tô Đông Pha và Ngài Phật Ấn. Một hôm thì Tô Đông Pha đến chùa Kim Sơn của Ngài Phật Ấn vấn an với Thiền Sư Phật Ấn và luận về thiền. Đông Pha hỏi Ngài Phật Ấn, hôm nay Ngài thấy tôi tọa thiền thế nào? Thiền Sư đáp, rất trang nghiêm như Phật. Tô Đông Pha nghe xong vô cùng phấn khởi, thấy vui trong lòng. Thiền Sư lại hỏi ngược lại Tô Đông Pha, còn ông thấy ta như thế nào? Tô Đông Pha nghe như vậy mới đáp, như bãi đống phân trầu, Phật Ấn vẫn tĩnh lặng bình yên như vậy. Tô Đông Pha hớn hở về khoe với tiểu muội, đó là người em, phen này anh đã hạ được Ngài Phật Ấn rồi, Ngài không đấu lại anh đâu. Rồi bèn thuận lại đầu đuôi câu chuyện. Tiểu muội vừa nghe xong câu chuyện đều kêu lớn lên rằng, lần này anh lại thua Ngài nữa rồi. Thì khi mà ta lần này thì sao lại thua Ngài nữa rồi? Là thì Ngài ta là nhìn thấy Ngài tâm Ngài Phật, thì nhìn Ngài thấy ai cũng như là tâm Phật. Còn ông là tâm như bái phân châu, thì ông nhìn ai cũng như là bái phân châu. Cái đó là cái câu chuyện như vậy. Mà lúc đó thì khi mà Tôn Pha nghe ra được thì mới bắt đầu mới bật ngửa ra. Mà con hiểu đó là một học giả đó là nổi tiếng như vậy đó. Mà rốt cuộc lại là cái cho tưởng là mình lấy vượt qua được. Dạ vâng, không ngờ lại là không có hiểu được câu chuyện. Thực sự là rất là Tôn Đông Pha thưa quý thầy cô là rất hâm mộ về đạo Phật. Nhưng mà lúc nào cũng bị là Phật Ấn lăng mạ vào thì hóa ra là nổi giận. Lăng mạ là tại vì Ngài nhìn thấy cái yếu điểm của ông Tôn Đông Pha này. Tuy là ông văn hay chưa tốt như vậy, nhưng mà thực sự là ông lời lẽ ông không có phải như vậy. Cho nên là Ngài mới đầu Ngài dạy dỗ cho. Dạ vâng. Con được biết đó là Tôn Đông Pha đó là thực sự là có ba anh em tất cả mà đều là giỏi hết. Vâng, giỏi hết. Vâng, mà hai người đó đều là đậu phải tiến sĩ hết, thưa quý thầy cô. Mà đều là được vô làm là lớn ở trong triều đình, là hàn lâm học sĩ là nổi tiếng ở trong triều đình. Mà người bố lại coi như là có trí tuệ của phàm phu đó, coi như là một vị thông thái vậy. Con nói đây là phàm phu, đây là không phải là biết về Phật, nhưng mà hiểu biết về đời. Vâng, như là một trí tuệ thật thông thái vậy. Cho nên người đời họ rất là tôn sùng các bạn. Còn người em là có cái em gái vừa rồi con nói là tiểu muội đó, thì lại là cũng văn hay chữ tốt, là hay làm thơ. Là hai anh em là cứ đối đáp thơ với nhau thật là lý thú vậy. Dạ vâng, đây là cái câu chuyện giữa hai vị về cái câu mà vị này nhìn được thấy ông này ngồi như là Phật, và vị kia nói là ông ngồi như là có bãi phân châu ấy. Dạ, nói với một vị tiền sư như vậy. Và dạ, thưa thầy có gì không ạ? Thưa thầy Hiền Trì ạ. Vâng.
Tôi thì không có, tôi chưa có thấy được Phật tánh, nhưng mà tôi đọc trong kinh với thầy trụ trì đây cũng thường giảng. Dầu anh học tới bác học tới cái gì nữa đó, bất cứ ai, nhưng phải bất cứ chúng sinh nào là sử dụng cái thức của mình thôi. Thành ra trong kinh Thứ Tầm Di Chương nó là không có tin vào cái tâm thức của mình, chứ nào đắc A La Hán trở lên mới tin được. Thành ra như ông Ngài Tô Đông Pha học cỡ nào, bác học gì cũng xài cái thức là cũng là trong cái loại dòng lẫn quẩn của động tĩnh trong thế gian này thôi. Thành ra nói thiền nói gì cũng trong cái thức thôi.
Dạ, một phần. Dạ. Cái câu mà khi nào mà ông đắc là quả La Hán thì lúc đó tôi tin ông là Ngài Tinh Hóa, con cứ đặt là Ngài Tinh Hóa, cứ nói cái câu đó. Dạ, dạ, mô phật. Chứ người ra là Ngài không có tin là mấy vị này.
Cho nên thầy đây thường giảng là làm thế nào, anh thực hành thế nào để anh đạt được cái La Hán trở lên kìa. Chứ không phải nói cái miệng không, là mình đọc rồi mình thuộc rồi mình nói trở lại, là mình dùng cái thức không.
Dạ, mô phật.
Vẫn bị cái động tĩnh thế gian bát phong nó đẩy à.
Mô phật. Dạ.
Thì nhận thấy là cái thời này là những cái người trẻ đi làm là phải đối phó với công việc, là ai cũng bị stress hết đó.
Nên đã rất là nhiều người là họ bị cái bệnh trầm cảm. Mà khi mà mình đã bị cái bệnh đó rồi là mình nhìn thấy đâu nó cũng thấy xám xịt, cũng thấy u uẩn hết á. Coi như cũng không có cái hứng thú để làm bất cứ cái gì hết. Là có nghĩa là thì Nhấn có nghe thầy giảng là những cái đó chỉ là cái vọng tưởng thôi, nhưng mà đối với họ là cái nó là thật.
Mô Phật. À, đây là pháp sư giảng như vậy không hả thưa thầy cô? Cảm ơn thầy cô. Và cái thức thì thực sự là cứ nằm trong đó mãi, là bao nhiêu đời mình đời trước là nó cứ phân biệt, nó cứ nằm lòng trong đó rồi. Mà bây giờ làm sao nó đẩy nó có ra, thưa pháp sư à? Giờ bằng cách nào để mà đối trị với cái thức của mình như vậy? Vâng, để mình có cái thiện căn ở trong đó và cái trọng tự lành.
Thì cái chuyện giữa Tôn Đông Pha với cái ngài Phật Ấn đó, là thiệt là hai anh em là huynh đệ với nhau từ đời trước rồi. Họ cũng đã từng làm tu sĩ ở cái chùa. Xong rồi biết anh Thị Nhát có đọc cái phần đó không?
Dạ con có biết là hai người là trước là thân với nhau.
Dạ, huynh đệ với nhau đó, cùng tu với nhau đó. Rồi ông Tô Đông Pha mới sinh cái vọng tưởng là muốn sau này muốn làm nổi tiếng rồi này nọ mới đi luân hồi. Rồi ông Phật Ấn mới thấy như vậy, mới nói là em tu như vậy rồi đó, tôi phải chạy theo tôi cứu đó. À, thành thiệt ra là hai người có nhân duyên mới vậy, là cái ông phải Phật Ấn chạy theo ông này để mà đỡ cho ông này, thành là họ có cái tình nghĩa với nhau như vậy đó. Thì mặc dù họ tranh đấu với nhau, thiệt ra là việc trong cái tình huynh đệ với nhau chứ không phải là có gì có cái ác cảm ở trong
đó. Dạ vâng, mô phật đó là giúp lẫn nhau trong việc tu tập.
Thì cái người này là người tu kiếp trước, thành là họ có phước, ông có phước sau này ông về ông làm một cái người học giả rất là nổi tiếng, rất là giỏi. Đó là tại vì cái phước báo của ông á.
Nghe nói là ông có nhiều vợ
thầy. Thì tới cái phần đó, cảm ơn cô đã nhắc cho thầy cái chuyện đó. Ý thầy muốn nói là chuyện đó là cái ông này nó sau này ông tới ông làm Tô Đông Pha, kiếp làm Tô Đông Pha đó là thì người học rất là giỏi. Gia đình có nổi tiếng nè, có cái gia thế nó rất là tốt. Thì ông làm thành theo cái truyền thống gia đình ông đi học, ông học rồi còn giỏi hơn nữa là ông còn thiền nữa. Thành ra mặc dù như vậy á thì ông vẫn không thể nào so với ông một nguyên vị thiền sư được. Thiền sư thì trí lệ hơn mà sáng, trí huệ nó cao hơn kia một tí. Mà chứng minh cho quý vị thấy đó là cái ông Tô Đông Pha là chưa tới cái trình độ tứ quả La Hán, nên còn đi đấu tranh với cái ông sư. Đều hay chỗ là tại sao một cái người như ông Tô Đông Pha là có danh có tiếng, có tiền có bạc có của cải, rồi có 7 người vợ. Bảy người vợ là ông thích sắc lắm, ông phải thích danh tiếng không, mà còn rất là thích nữ sắc nữa. Có luôn có 7 cái người vợ luôn. Mà mặc dù như vậy mà vẫn đi thiền, vẫn đi học Phật pháp như thường. Tại vì quý vị sẽ thấy con người, tại quý vị nghe những chuyện như vậy, quý vị không để ý là tại sao có chuyện xảy ra như vậy. Một cái người ta nổi tiếng này ha, làm quan, từ xưa làm quan là nhất rồi, quý vị biết không? Làm quan là kể như sự thành công trong xã hội rồi, rồi có lương, có bộc, rồi có người nô tỳ, nó đủ thứ hết, nhà đầy đủ. Thành ra mà tại sao lại còn rồi có vợ đầy hết, rồi có ăn uống ngon lành sung sướng, tại sao phải đi thiền làm cái gì, tại sao phải chạy theo Phật pháp làm cái gì? Tại vì quý vị thấy, chứng minh cho quý vị thấy là một cái cuộc đời ta như vậy, ta thành công như vậy, có đầy đủ như vậy, nó vẫn chưa thỏa mãn như thường. Họ chỉ trong cái đầy đủ vật sung túc vật chất của người ta đó người ta không thể nào. Chính cá nhân quý vị đã biết rồi, quý vị mới coi những cái chương trình Phật giáo như chúng tôi như vậy, tại vì quý vị cảm thấy cái tâm mình nó thiếu thốn cái gì đó, nó thiếu cái tỉnh ở trong, thiếu cái an lạc ở trong. Mình có cái đầy đủ sung sướng, có được cái ăn uống ngon lành, có nữ sắc này nọ, cái đó chỉ là cái vui tạm bợ thôi. Cuối cùng đó, quý vị vẫn thiếu thốn ở chỗ là cái tâm thiếu sự an lạc. Thành ra quý vị mà chẳng hạn như về ông Tô Đông Pha, kể chuyện ông Tô Đông Pha, thì ông khi mà ông đọc sách, đọc kinh đó, Ngày xưa đương nhiên là ông giỏi, ông không đọc những cái lời chú thích của những kinh, hồi đó không có đâu. Ông chỉ ngồi thì nghĩ ông chỉ đọc kinh điển và Phật giáo mình thôi đó. Ok, rồi ngồi ông thiền. Cái đó nó đem lại cái an lạc cho ông. Thành đó là cái sung sướng mà ông thấy ông cần trong cuộc đời ông. Không phải chỉ sung sướng là sung sướng trong cái chuyện nữ sắc, chuyện ăn uống không, vui chơi không. Thì quý vị, người tại gia cũng như vậy, quý vị nghĩ lại cho coi, quý vị nghĩ là quý vị thành công lắm. Trong đông quý vị còn thiếu cái yên tĩnh, thiếu được cái an lạc ở trong đó. Thì quý vị nên theo trường hợp như nhìn nghe những câu chuyện như vậy để học cái hay người ta. Người ta ngay những người thành công rồi trong xã hội đời xưa, người ta phải cần tìm cái khác để có sự thăng bằng trong cuộc đời, là bằng cách họ tu hành, họ đọc kinh, họ niệm Phật, người có thể làm được kiểu như vậy thì thiền
và mô Phật hay
và quý báu,
vâng, cái là thiếu cái sự an tĩnh ở trong tâm,
vâng, cái đó không thể nào mà cái ngoại vật nó có được. Mình cái cuộc sống chúng ta toàn nương tựa vào đeo đuổi cái ngoại vật, còn khi mà quý vị thiền, quý vị tu tịnh, cái đó quý vị đem lại cái thăng bằng về lại cái tâm của chúng ta, cái căn bản của chúng ta, cái gốc của chúng ta. Ok, thì như vậy cuộc đời nó có sự thăng bằng hơn.
Mô Phật, cảm ơn quý thầy cô. Bây giờ là chúng con là được hiểu thêm là lưu sư tử là mang cái sự thăng bằng đến cho chúng sanh, mang sự tiếng lặng lại. Và buổi sau thì xin quý vị hãy tới lưu sư tử, địa chỉ là 7509 Woody Drive, San Francisco, thành phố Rosebud, California. Năm tới thì quý thầy, quý cô là sẽ mở cái thiền lớn ở ngay một trung tâm mới nữa, phải không ạ? Dạ vâng, đó là chỗ nào cô đọc cho con địa chỉ cho con. Cô cần nhớ
dạ thì là nằm cái số là 7732 đường Emerson Place, thành phố Rosemead, zip code 91770.
Nghĩa là gần Lưu Sương Tự khoảng chừng là mấy phút hả thưa cô?
Dạ, 5 phút thôi chứ.
5 phút thôi, mô Phật đó là hay quá. Và Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật, xin quý vị đừng dẫn máy, chúng tôi sẽ trở lại phần 2 của chương trình Chánh Pháp Như Lai. A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, phần 2 của chương trình Chánh Pháp Như Lai. Thưa Pháp Sư, vừa rồi Pháp Sư vừa cho chúng con được biết đó, là khi con người ta còn thiếu thốn ở cái tính lặng. Ở đây chúng con xin đọc tiếp một cái bài về bát phong suy bất động cũng giữa hai vị này, Vân Tô Đồng Pha và Ngài Phật Ấn. Dạ vâng, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bát phong suy bất động là tám gió thổi đã không động. Đây là một giai thoại thâm thúy và tràn đầy thiền vị về mối thâm giao giữa hai ngài, đó là Thi Hào Tô Đông Pha và Ngài Thiền Sư Phật Ấn. Chuyện đã kể lại rằng một hôm là sau khi xả thiền ra thì Tô Đông Pha cảm thấy người sảng khoái, mới sáng tác ra một bài thơ và ông rất hài lòng với cái bài thơ đó, thì bèn cho người đem qua tặng Thiền Sư Phật Ấn. Lúc bấy giờ Thiền Sư Phật Ấn đang ở chùa Kim Sơn. Nguyên văn của bài thơ của Tôn Pha như sau: Khế thủ thiên trung thiên, tức là đảnh lễ bậc giác ngộ. Tại thiên trung thiên tức là bậc giác ngộ, bậc đại giác ngộ.
Cái này là tôi cúi đầu.
Dạ vâng.
Đảnh lễ.
Vậy hả thưa, cảm ơn thầy. Vâng. Hào quang chiếu đại thiên, tức là hào quang chiếu vũ trụ. Giờ bát phong suy bất động, tám gió thổi chẳng động. Thì đoàn tọa tự kim liên, tức là ngồi vững trên tòa sen. Khi mà viết cái bài thơ này, Phật Ấn là xem qua bài thơ này xưng tán cảnh giới giải thoát của bậc giác ngộ như vậy, thì chữ nghĩa và ý tứ rất là hay. Nhưng mà Thiền Sư Phật Ấn là biết rõ về bạn của mình là người văn hay chú tốt, nhưng mà cái tâm thức bén nhạy do làm thơ, chứ thực sự không phải là bậc thâm nhập nghĩa lý sâu xa của Phật Pháp. Và Ngài biết trước như vậy, đạt đến chưa đạt đến cái thượng thừa tám gió thổi chẳng động, nên thay vì khen ngợi, Ngài liền hạ bút phê vào hai chữ phóng thí. Thì phóng thí giống là đánh giấm đó thưa cái thầy con. Và bà bảo gia nhân hãy đem về trình lại cho Tôn Đông Pha. Quả như điều mà Ngài Phật Ấn đã dự đoán, Tôn Đông Pha sau khi xem lời nhận xét phê bình của Phật Ấn xong liền đùng đùng nổi giận, lập tức là buôn bả vượt sông sang chùa Kim Sơn để bắt tội Phật Ấn. Lúc đó là hai ngài ở cách nhau với một cái con sông thôi, bên đây sông bên kia sông. Thì sau đó gặp nhau bên bờ sông, Đông Pha bèn lớn tiếng trách mắng: bài thơ của tôi có chỗ nào mà ngài lại phê vào hai chữ đánh giấm? Thiền Sư Phật Ấn liền cười xòe: ông nói là tám gió thổi không động mà, chỉ có một cái đánh giấm của tôi thôi mà ông đã bay sang cái sông này rồi. Dạ vâng, thì đến đây thì Tông Pha mới chợt hiểu ra là mình vẫn còn chưa vẫn còn động, nghĩa là chưa bất động. Dạ vâng. Thì nếu mà chưa bất động như vậy thì coi như là vẫn chưa có tính an, thế nên mới nổi giận đùng đùng vậy. Dạ phải thưa quý thầy cô. Dạ, dạ mời cô có gì không ạ?
Không, thì coi như là Hiền Nhẫn thấy là tại vì trong cái việc tu hành á, thì Hiền Nhẫn được dạy á, là mình phải tu có định lực, rồi từ từ mình khai mở trí huệ rồi mình mới hiểu được. Chứ còn đối với những cái nhà học giả mà họ chỉ có đọc sách kinh điển rồi họ giảng dạy này nọ đó, chưa có nhiều chỗ nó sẽ bị chật lắm, tại vì cái định lực họ chưa tới đó, họ không biết được.
Cảm ơn cô. Dạ. Cảm ơn cô. Là tu phải có định lực, không có định lực là coi như là cũng uổng công thôi. Dạ vâng. Thầy Hiền Trì, con mời thầy Hiền Trì. Dạ.
Thì cũng như cô Hiền Nhẫn mới nói, tôi thấy là cái đa phần chúng ta đọc sách thì thầy đây thường nói là mình cứ hiểu trong sách đó là mình dùng cái thức để mình hiểu, mà không có thực hành. Cái cách thực hành thì ít có trong sách nào nói, mà thường thường phải có cái gì thiện tri thức, người ta đã thấy cái đó rồi, người ta hướng dẫn mình. Mình quẹo trái quẹo phải làm sao để được cái đó, chứ quan trọng chứ không phải đọc sách mà hiểu, hoặc là nghe giảng hiểu, cái dùng cái thức là dùng tới hoài, nhưng mà không gỡ mắt kiến là thấy cái màu đen hoài.
Dạ 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 mô Phật. Thường thì quý thầy nói rõ cho con lại về cái thức. Thì chứ con đọc sách thì thường là cái thức là cái mình phân biệt là hơn thua, là phải trái hoặc là khổ hay là sướng. Dạ vâng. Trong cái bát phong đây đó là nó có từng cặp đi đôi với nhau, và bây giờ lạc ngược lại với lạc là khổ, khen thì có chê, cái lợi thì có suy, và cái vinh thì có nhục. Dạ vâng. Vâng, A Di Đà Phật. Chính vì vậy mà khổ không, thưa thầy? Mời thầy ạ.
Cái chuyện tu Đông Pha này, câu chuyện này người ta thích kể chuyện lắm. Tại nhà thiền người ta rất nổi tiếng, tại vì ta nói về cái quan niệm mà bát phong, bát phong thổi mà không có nhúc nhích được. Thì quý vị chắc là nghe cái nhiều lần rồi. Thì cái chuyện ngày hôm nay anh Thiện Nhã kể tới thì thấy nó có một cái khía cạnh khác mà nó vui. Là tại vì nó rất thông thường, mà nghe câu chuyện này quý vị cũng thấy là chuyện thông thường đối với những người mà tu thiền lắm, tu hành lắm. Là tại vì cái ông này, ông Tô Đông Pha đó, người rất là thích thiền. Như mình nói hồi nãy, cái thiền nó đem lại cái sự an lạc mà ông thường thường không có được trong cuộc đời bình thường của mình. Thì ông thiền như vậy thì cảnh giới rất là thông thường. Những người thiền đó có những cảnh giới như vậy. Ông cảnh giới là sao? Ông thấy là ông phát quang ra, rồi ông thấy rằng là cái tâm rất an lạc thành những cái lợi hại, vinh nhục, cái bên ngoài đó ông không màng nữa. Thầy nghĩ gì, ông nói là cái bát phân thổi mà không có đục đậy nhúc nhích được. Vì vậy nghĩa là những cái mà những cái lợi với là hại của thế gian này khiến ông không có màng nữa. Rồi ông nói ông phát quang, thứ nhất ông thấy ông phát quang, còn thứ nhì ông thấy là những cái ông được yên tâm, được yên lạc, yên lành đến độ ông thấy là những cái chuyện mà ngoài kia mình tham lợi, rồi mình tham được danh tiếng, là sợ bị nhục nhã, như cái đó nó không làm ông nhúc nhích nữa. Rồi ông nghĩ ông còn ngồi, ông thấy ông ngồi trên cái tòa hoa sen bằng vàng luôn đó. Ông rất là đặc biệt. Quý vị biết không, những người mà mấy thầy mấy cô đi nữa đó, mấy người tôi chuyện rất thông thường. Quý vị có những cảnh giới rất là tuyệt vời khi quý vị thiền. Thành một phần vì vậy mà ông Tô Đông Pha ông thấy là ông thích thiền vì vậy. Và tại vì thiền có gặp những cảnh giới mà mình cuộc sống ở bên ngoài không cho quý vị được. Đó chuyện thông thường. Anh đã nhất định những cái người đó, những cái người mà thành tâm mà tu hành sẽ gặp những cảnh giới rất là thông thường. Thì họ gặp như vậy đó, thì họ bị lạc đường. Tại họ nghĩ họ rất là đặc biệt. Họ mới ông nói là tôi phải cúi đầu đảnh lễ Thượng Đế. Tôi phải cúi đầu cúi đảnh lễ Đức Phật. Ông hiểu rằng trong cái cõi này cái người bậc mà vai vế mà cao nhất á, ông hiểu được á là Đức Phật. Mời tôi muốn cúi đầu đảnh lễ Đức Phật. Tại sao? Người tôi nhờ cái pháp của ngài, tôi phát hào quang ra, thân tôi an lạc bất động, ngồi trên một chỗ rất là đặc biệt, một cái đài hoa sen đấy, đài hoa sen cái địa điểm thường đó là chỉ dành cho bậc Bồ Tát mới được có cái đài hoa sen ngồi thôi. Ý nghĩa là như vậy đó. Thành ra ông này nghĩ rất là đặc biệt, thành ra ông thì gặp cảnh giới như vậy, ông khởi cái lòng tự cao này, nghĩa là tôi rất là đặc biệt. Tôi, những người tu như tôi, tu pháp theo pháp Đức Như Lai dạy, tôi có thấy được những cái đặc biệt, cứ đạt những cảnh giới rất là đặc biệt. Thôi chắc là rất là quý hóa lắm. Có bao nhiêu người làm được như vậy? Cái gì đấy, đó rất là thông thường. Mấy thầy mấy cô, rất nhiều người bị như vậy. Những người tu thiền ngoài kia, không phải trong Phật giáo, cũng bị cảnh giới như vậy. Họ nghĩ là họ rất là đặc biệt, họ nghĩ họ là bậc hạng, gọi là ưu tú. Thành mới bắt đầu cái bản ngã nó khởi to lên, bắt đầu đi khoe khoang, nghĩ là mình giỏi hơn người ta. Thì bắt đầu đi dạy này, rồi mình nói khoe người ta, nó tôi là có cảnh giới như vậy, tôi có thần thông này, tôi thấy được như vậy. Cái người thiền có mở được cái thiên nhãn, họ thấy được cái hào quang họ phát ra, họ thấy cảnh giới nó đó rất là thông thường, thưa quý vị, có gì lạ hết đó. Thành ra những người như vậy, cái quan trọng là họ như vậy, họ không được sự hướng dẫn, không được sự huấn luyện ở đàng hoàng, nên họ bị lạc đường, họ nghĩ là họ rất là đặc biệt. Thành ra họ cao ngạo, bắt đầu đi ra là khoe là tôi là thiền giỏi, người ta cho họ không hiểu rằng là cái đó là bị lạc cái cảnh giới, bị lạc đường. Anh ông trong chuyện này ông Tô Đông Pha là thật sai gì đó, người nội bộc chạy qua bên kia biên bài thơ khoe ông kia, ông kia mới nói là ông mà thiệt sự ông Phật Ấn thiền sư, ông mà thiệt sự mà không có màng những cái chuyện lợi hại vinh nhục của thế gian, tại sao tôi phê một bài thơ thôi là đánh rấm thôi, ông đã chạy ông nổi giận rõ ràng hai cái gì đánh rấm không là ông đã làm một động tâm này, thành thiệt sự cảnh giới ông chưa tới cảnh giới, đạt cảnh giới là bác phong truy bất động.
Dạ, mô Phật, cảm ơn quý thầy. Dạ, thưa cái này lúc đầu thì thầy phân tích ra con mới được hiểu rõ thêm. Là thực sự là lúc đầu là ngày Tôn Hô Pha đó, là lúc đầu có thể là ông cảm thấy an lạc trong lúc đó thật. Thế ông mới biết ra, vừa chút xíu thôi mà, nhưng mà ông nghĩ ông diễn tả được là nó là cách như vậy rồi.
Thì bài thơ mà rất hay, rất là hay. Mà cái người trong nghề chúng tôi đấy rõ ràng mới có đạt đến cảnh giới tí xíu, bắt đầu lập tức lấy cái viết bui biên ra, cái này là tôi phải cúi đầu, tôi đảnh lễ Đức Phật, tại sao, tại tôi phát hào quang ra này nọ, thì cái đó là bắt đầu rồi, bị động rồi, thấy cái lợi ra, thấy cái lợi rồi, bắt đầu phải biên thơ xuống, cái đó là thất bại ngay tức ngay lúc đó rồi, chứng minh ngay lúc đó là cái bát phong đã còn thổi mà còn nhúc nhích, thành ra mới biên cái bài thơ ra. Thành ra ông Phật Ấn là thiệt ra là tại anh em với nhau, thành ra chọc quê ông kia thôi, thì cái Phật Ấn nói là nếu như thiệt sự Phật Ấn mà nếu như thiệt sự mà trình độ mà hỏi giỏi hơn một tí, nhìn mặt Tôn Đông Pha nói này, tôi hỏi anh nghe, ông nói ông bác phân truy bất động, ta sao ông biên thơ làm cái gì?
Đấy, con cũng đang nghĩ tới cái câu đó.
Đó là người ta bên thiền tông người ta không nghĩ gì đó. Ngày nay mình chia sẻ biết thiền tông suy nghĩ mình nó cao mình hơn tàu một tí. Okay. Tàu chỉ thấy là cái ông này là phản ứng lại cái bài thơ thôi. Cái ông thầy tiền thư sư Mỹ này, thì hy vọng trong tương lai sẽ giảng cho học trò biết đó. Thì ra cái người mà cao minh hơn một tí nói là ông đáng lý không được biên thơ luôn nữa, mới gọi là giỏi. Còn biên thơ là ông đã động rồi.
Đúng là cái câu đó rất là hay, nó chí lý lắm. Vâng, không có thầy biên
đó
luôn.
Đó là cái version của sư Mỹ cho cái thầy thiền tông, đồn tôn phá phát ân một tí.
Hay lắm, là tu thiền mô Phật nhìn vô nói về cái công án của thiền mà giải đáp về thiền mới là cái khó. Vâng, cảm ơn quý thầy cơ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính chúc quý vị thân tâm tự lạc, A Di Đà Phật.